Tin mừng sự sống. Đây, chương trình phát thanh công giáo do nhóm vào đời chủ trương và thực hiện. Toàn ban phát thanh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh chủ đề mến yêu thánh thể hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian và ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế, nhất là trong bí tích thánh thể. Hợp với trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, con tin kính Chúa, con thờ lạy Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa. Chối gì con chỉ khát khao một mình Chúa là đấng cứu độ con khỏi tội lỗi và sự chết. Và cho con chẳng những được sự sống nhờ phép rửa, mà còn được sự sống viên mãn hơn bằng chính mình máu thánh Chúa. Để con có thể yêu thương anh chị em con như Chúa đã yêu thương con. Amen.
Kính thưa quý vị, buổi phát thanh Tin mừng sự sống 406 hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2008, là buổi phát thanh bắt đầu cho một nội dung và kết cấu mới theo chiều hướng các thần đức, tin, cậy, mến yêu, được Đức Thánh Cha Đường Kim Biển Đức 16 đang phát động. Qua hai bức thông điệp đầu tiên của Ngài, bức thông điệp Thiên Chúa là tình yêu vào ngày 25 tháng 12 năm 2005 và bức thông điệp Niềm Hy vọng Kitô giáo vào ngày 30 tháng 11 năm 2007, cũng là một chiều hướng các thần đức chẳng những được hiện thực sống động nơi vị tông đồ dân ngoại là Thánh Phaolô, vị Giáo hội Hoàn Vũ sắp sửa cử hành 2000 năm sinh nhật của Ngài trọn năm, bắt đầu vào thứ Bảy tuần tới, ngày 28 tháng 6 năm 2008, cho tới lễ Thánh Phêrô Phaolô, ngày 29 tháng 6, 2009, mà còn được sáng ngời nơi những vị chứng nhân đức tin trên đất Việt đã được Giáo hội phong thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Hôm qua là đúng 20 năm. Vậy, căn cứ thứ tự kết cấu 4 tuần trong tháng theo các thần đức tin cậy mến yêu, hôm nay là thứ 6 tuần thứ 3 trong tháng về mến yêu thánh thể. Tuy nhiên, vì tuần này lại trùng vào dịp mừng 20 năm 117 hiển thánh tự đạo Việt Nam trên đất Việt, bởi thế buổi phát thanh 406 của chúng ta hôm nay tuy chính yếu về Chúa, liên quan tới lòng thương xót Chúa trong tháng thánh tâm, cũng bao gồm cả tinh thần sống thánh tâm Chúa đầy yêu thương của các thánh tử đạo trên đất Việt. Theo ý hướng trên đây, kính mời quý vị theo dõi phần nhất về một số đoạn tiêu biểu trong thông điệp về việc tôn sùng thánh tâm Chúa của Đức Thánh Cha Pio XII và phần hai về tử đạo là hiến tế tình yêu.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình kính mến Chúa Giêsu thánh thể, kính mến Chúa Giêsu con mẹ, mẹ ơi.
Kính thưa quý thính giả, hầu như ai trong chúng ta cũng đều biết tháng 6 hàng năm là tháng Giáo hội dành để kính thánh tâm Chúa Giêsu. Và mỗi năm, Giáo hội còn cử hành một thánh lễ trọng thể kính thánh tâm Chúa nữa, vào thứ 6 trong tuần thứ 3 sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hay sau lễ mình máu Thánh Chúa một tuần. Ngoài ra, Giáo hội còn dành Chúa Nhật thứ 2 phục sinh để kính lòng thương xót Chúa nữa. Tuy nhiên, để việc tôn sùng thánh tâm Chúa của chúng ta có một nền tảng vững chắc, chúng ta cũng cần biết thêm đâu là lý do, đối tượng, bản chất, hình thành và thiết lập việc tôn sùng thánh tâm Chúa. Và chúng ta sẽ không tìm đâu ra nền tảng vững chắc này ngoài giáo huấn của Giáo hội qua Đức Thánh Cha Pio XII, nơi bức thông điệp Horietis Aquinas ban hành ngày 15 tháng 5 năm 1956 để kỷ niệm 100 năm Đức Thánh Cha Pio thứ 9 truyền mừng lễ kính thánh tâm Chúa trong toàn thể giáo hội. Sau đây, Cùng với anh Cao Tấn Tĩnh, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe giáo huấn một số đoạn tiêu biểu về việc tôn sùng Thánh Thâm Chúa, được anh Cao Tấn Tĩnh tuyển dịch từ mạng điện toán toàn cầu của Tòa Thánh Vatican. Lý do tôn sùng Thánh Tâm.
Quý huynh đáng kính, quý huynh thấy rõ là có một lý do lưỡng đôi tại sao giáo hội tôn thờ trái tim của Đấng Cứu Chuộc Thần Linh. Lý do thứ nhất cũng là lý do áp dụng cho cả những phần tử rất thánh còn lại của thân thể Chúa Giêsu Kitô. Dựa trên giáo huấn, nhờ đó chúng ta biết rằng trái tim của người như phần thể cao cả nhất của bản tính nhân loại được hiệp nhất một cách ngôi hiệp với ngôi vị của lời thần linh. Bởi thế mà phải được tôn thờ trong cùng một thể thức giáo hội tỏ ra trong việc tôn thờ ngôi vị của Con Thiên Chúa nhập thể. Ở đây chúng ta bàn đến một vấn đề của đức tin công giáo, vì điểm này đã được long trọng tuyên nhận tại công đồng chung Efeso và công đồng chung Constantinople II. Lý do thứ hai, lý do liên quan đặc biệt đến trái tim của Đấng Cứu Chuộc Thần Linh đòi phải tôn thờ một cách đặc biệt, phát xuất từ sự kiện là trái tim của người hơn tất cả mọi phần thể còn lại của thân thể người là một dấu hiệu và biểu hiện tự nhiên cho tình yêu vô hạn của người đối với loài người. Vị tiền nhiệm muôn đời đáng nhớ của tôi là Đức Leo 13 đã viết: có một biểu hiện và một hình ảnh hiển nhiên nơi thánh tâm về tình yêu vô cùng của Chúa Giêsu Kitô đánh động chúng ta phải yêu đáp lại.
Đối tượng tôn sùng thánh tâm.
Thế nên trái tim của lời nhập thể đáng được coi là dấu hiệu và là biểu hiệu chính yếu của tình yêu tam diện mà Đấng Cứu Chuộc Thần Linh liên tục yêu mến Chúa Cha hằng sống và toàn thể loài người. Nó là biểu hiệu cho tình yêu thần linh người thông phần với Cha và Thánh Linh, song chỉ ở nơi một mình người, tức là nơi lời nhập thể, mà nó được tỏ hiện cho chúng ta qua thân xác nhân loại hữu hạn của người. Vì nơi người chứa đựng sự viên trọn của Thiên Chúa một cách hữu hình. Ngoài ra, nó còn là biểu hiệu cho một thứ tình yêu thiết tha nhất được phú bẩm vào linh hồn của người, thánh hóa ý muốn nhân loại của Chúa Kitô, tình yêu mà tác động của nó được soi dẫn bởi một tầm thức lưỡng diện hoàn toàn nhất, đó là tầm thức hưởng kiến và phú bẩm. Sau hết, theo một cách thức trực tiếp và tự nhiên hơn, nó cũng là biểu hiệu cho thứ tình yêu cảm giác, vì thân thể của Chúa Giêsu Kitô được hình thành bởi tác động của Thánh Linh trong cung lòng Trinh Nữ Maria, có một khả năng cảm xúc và nhận thức hoàn hảo nhất hơn hết mọi thân xác của loài người.
Bản chất tôn sùng Thánh Tâm.
Khi tôn thờ trái tim rất thánh Chúa Giêsu